Trong căn phòng nhỏ hẹp, Darwin ngồi suy nghĩ. Trước mắt anh, trên chiếc bàn rộng, bên tấm bản đồ hàng hải là những cuốn sổ ghi chép đầy những dòng chữ mô tả những cảnh vật nơi Darwin đã đến khảo sát. Cuốn sổ chằng chịt những nhận xét, những hình vẽ các loài động vật mà Darwin đã quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Hai tháng đã qua trên tàu Beagle, Darwin đã quen với cuộc sống mới đầy khó khăn nhưng cũng nhiều hứng thú. Sống lênh đênh giữa biển khơi, nếu không phải là thủy thủ bận với công việc hàng ngày, nếu không có niềm say mê nghiên cứu, thì dễ dàng có cảm tưởng như một người tù bị nhốt trong phòng kín. Nhưng đối với Darwin, đây là dịp tốt nhất để anh học tập, quan sát. Đôi lúc, làm việc quá căng thẳng, Darwin nằm nghỉ trong giây lát. Anh nhìn qua khung cửa sổ tròn của thành tàu. Ngoài kia, trên bon, thủy thủ đang chạy ngược chạy xuôi tấp nập, kéo dây buồm chuẩn bị cho tàu cập bến. Darwin bước ra khỏi phòng. Chiếc tàu bồng bềnh trên mặt sóng làm Darwin phải bám chặt vào những dây buồm. Chàng thanh niên 23 tuổi, dáng người gầy, nét mặt rạng rỡ, đứng ngắm nhìn cảnh lạ nơi bến mới. Gió biển thổi mạnh làm cho mớ tóc đậm màu hạt dẻ xòa bay trước trán. Chỉ có đôi mắt tinh nhanh dưới hàng lông mày rậm là chứa đựng niềm cương nghị suy nghĩ của nhà khoa học trẻ tuổi. Tàu tiến gần vào bờ, hoạt động trên bon càng sôi nổi, nhộn nhịp. Khắp nơi nghe tiếng lệnh truyền, tiếng gọi nhau ơi ới. Thuyền phó Sullivan chạy tất tưởi, ông chịu trách nhiệm về vệ sinh trên tàu. Đã nhiều lần, ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng thanh niên Darwin sau mỗi chuyến lên bờ lại khuân xuống tàu đủ thứ lỉnh kỉnh, nào là cây cỏ, chim cá, lại cả đất đá nữa. Nhiều lần, ông muốn vứt cả Darwin và những mẫu vật quỷ quái đó xuống biển, nhưng bản tính dễ dãi, có nhiều hiểu biết, nên Sullivan vẫn sẵn sàng giúp đỡ Darwin mỗi khi cần thiết. Chiếc tàu từ từ tiến vào vịnh. Corrington, chàng thủy thủ trẻ tuổi vẫn giúp việc Darwin, đang buộc dây lưng da treo chơi vơi trên cột buồm. Cậu ta mãi ngắm nhìn bến cảng và nghĩ đến hương vị ngọt ngào của dải đất liền đầy hoa thơm quả lạ. Và ở kia, Melrich, con người luôn vui cười, đang kêu gọi những con cá heo bơi lội quanh tàu như muốn dẫn đường cho tàu vào cập bến. Ai nghĩ rằng chàng thủy thủ trẻ tuổi đó mai sau sẽ là một đô đốc trên những chiến hạm hoàng gia Anh. Đứng cạnh Darwin là George Bruflet, người bạn thân nhất của anh trong suốt những năm trên tàu Beagle. Còn kia, anh chàng Harris già sắm sét như mọi người vẫn thường gọi, đang cáu gắt với thủy thủ vì họ đã tự ý hạ một cột chống sét của anh. Thuyền trưởng Troy đã cho phép Harris đặt hai cột chống sét trên tàu, mặc dù ở Anh, người ta vẫn có nhiều thành kiến về các biện pháp đó. Tàu cập bến, đoàn thủy thủ lên bờ, Darwin nhanh nhẹn cầm theo chiếc túi da đi khảo sát, thu nhặt những mẫu quặng đá, bắt côn trùng. Anh say mê đi khắp vùng, quên cả thời gian. Cơn mưa đột ngột miền nhiệt đới ập xuống như trút nước, Darwin phải ẩn náu dưới cây cổ thụ to lớn. Có những rễ xù xì ngã từ trên cành cao bám chặt xuống nền đất ẩm ướt. Cơn mưa tạnh, trên đường về, tâm trí Darwin vẫn còn cháy bỏng những cảm giác kỳ lạ khi anh đặt chân lên miền nhiệt đới. Đêm yên tĩnh, chiếc tàu thả neo đung đưa nhẹ nhàng trên mặt sóng, những hương vị cây cỏ nơi đất liền tỏa đến biển. Gió đêm se lạnh đầy mùi thơm của dứa và chuối. Darwin ngồi bên chiếc bàn viết, tấm bản đồ trải rộng trước mắt và cuốn sổ nhật ký lại đầy thêm những hàng chữ. Những vẻ đẹp nhìn thấy làm tôi nghĩ rằng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có gì so sánh được với những cảnh tượng tuyệt đẹp mà Humboldt đã mô tả. Nhưng ngay cả Humboldt khi kể lại những phong cảnh miền nhiệt đới với trời mây xanh thẳm và những điều kỳ diệu đó cũng chưa diễn tả hết được thực tế thiên nhiên. Trong những giờ phút đó, tôi cảm thấy say mê đến như rối loạn cả tâm thần khi đôi mắt ngắm nhìn những cánh bướm đẹp, một cành cây mang trái quả kỳ lạ, khi quan sát một côn trùng đặc biệt. Luôn luôn, tâm hồn tôi chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn với những cảnh đẹp, những điều kỳ lạ mà tôi đã gặp. Darwin gặp cuốn sổ nhật ký. Anh nằm dài trên chiếc võng treo sát tường. Ánh trăng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ tròn, lung linh như ở một thế giới huyền ảo. Tháng 3 năm 1832, ở Bahia, trên đường đến Brazil, Darwin gặp một người da đen giúp anh đi khảo sát, tìm những mẫu đá địa chất ở quanh vùng. Darwin nhớ lại những ngày xưa, hồi còn là sinh viên ở trường đại học Edinburgh, cũng một người kỹ thuật viên da đen trong phòng thí nghiệm động vật học đã giúp anh học phẫu tích và nhồi các loại chim hiếm quý. Anh cũng nhớ lại chuyện cãi cọ với thuyền trưởng khi Fitzroy ủng hộ việc duy trì chế độ nô lệ da đen. Nay, anh lại gặp một người da đen khác đang tận tình giúp đỡ anh như một người bạn. Người bạn đó cũng biết rung động trước một cảnh đẹp. Cùng với Darwin, anh ta có thể ngắm nhìn một bông hoa nở hàng giờ mà không biết chán. Thỉnh thoảng, người bạn da đen cũng khe khẽ hát. Những đêm thanh vắng, sống giữa nơi rừng hoang vu, anh ta hát một bài ca buồn buồn, chắc là nhớ đến quê hương xa xôi. Đêm hôm đó, cuốn nhật ký của Darwin lại có thêm những dòng chữ mới. Đó là những con người thật tốt đẹp mà những kẻ có giáo dục nhưng mang rợ của nước Anh đã phủ nhận, không coi họ như anh em. Một thời gian sau, Darwin cũng viết thư cho Katharina. Trước khi rời nước Anh, người ta bảo anh rằng rồi đây, anh sẽ thay đổi ý kiến ngay khi nhìn thấy và sống trên những đất nước có những người nô lệ. Điều thay đổi duy nhất mà anh cảm thấy là càng quý trọng hơn những đức tính của những người nô lệ. Trong một bức thư gửi bạn, Darwin đã viết: "Tôi đã gặp những người nô lệ da đen, vì vậy tôi hoàn toàn có thể nhận xét về điều dối trá và sự ngu dốt hiện có ở nước Anh về vấn đề đó." Tàu Bicco tiếp tục đi dọc theo bờ biển Nam Mỹ. Ngày 4 tháng 4 năm 1832, tàu thả neo ở Rio de Janeiro, thủ đô nước Brazil. "Nào, August," Darwin gọi to, "ta lên bờ chứ?" Trong chốc lát, Darwin và August Irna, người họa sĩ cùng đi theo chuyến khảo sát, đã có mặt trên bến. Rio de Janeiro, hơn 4 thế kỷ trước, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1502, Gonzalo Conner, người Tây Ban Nha, lần đầu tiên đã đặt chân đến nơi này, thấy vịnh lõm sâu vào đất liền với 25 cây số, thổ dân đã gọi là Guanabara, nghĩa là vú biển, nên ông lầm tưởng rằng đây là cửa sông. Vì vậy, ông đã đặt tên là Rio de Janeiro. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con sông của tháng Giêng. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, nước xanh phẳng lặng. Từ ngoài khơi nhìn vào, Darwin thấy những dãy núi xếp thành hàng dài như dáng một người nằm nghỉ, hai tay đặt trên ngực. Những thủy thủ trên tàu đã đặt tên cho dãy núi là Người Khổng Lồ Nằm Nghỉ. Darwin và August đi thăm thủ đô Brazil. Ngày hôm sau, anh mới bắt đầu cuộc đi khảo sát. Cùng với một đoàn 7 người, Darwin đi thăm nhiều vùng quanh thủ đô khoảng 100 dặm. Trời rất nóng nực, trong rừng, những hàng cây đứng lặng im, chỉ thấy vài con bướm cánh màu sặc sỡ bay nhởn nhơ lười biếng khắp đó đây. Cảnh đẹp tuyệt vời, đoàn người đi qua những ngọn đồi ở phía sau Praia Grande. Trên nền trời xanh biếc in rõ màu tím sẫm của rừng cây, đoàn người đi mãi tới xế chiều thì dừng lại. Thấy Darwin dở chiếc túi lấy lương khô ra ăn, một thủy thủ tên là Schweiter khẽ hỏi: "Thưa ông định nghỉ lại đây đêm nay hay sao?" Darwin gật đầu đáp, rồi quay ra nói với những người trong đoàn: "Tôi đã có lần ngủ trong rừng, nhưng quả thực được đi đêm với ánh trăng trong rừng rậm Brazil như đêm nay hẳn phải thú vị lắm." Thấy người thủy thủ vẫn tỏ vẻ ngần ngại, Darwin nói tiếp, nửa đùa nửa thật để thuyết phục: "Schweiter, anh lại lo thú dữ chứ gì? Đừng sợ, chính chúng phải sợ ta mới phải chứ, ta là những sinh vật cao cấp cơ mà." Thế là đoàn người cùng Darwin mãi miết đi trong đêm khuya, dưới ánh trăng xanh, cảnh vật hoang vu, càng về khuya càng tăng thêm vẻ man rợ huyền bí. một vài con ruồi phát sáng bay chung quanh, vài con chim dẻ cô đơn cất tiếng kêu than vãn thảm thương. Xa xa, biển rầm rì, làm cảnh đêm khuya càng thêm tĩnh mịch. Đoàn người dừng nghỉ trong một căn nhà lá ven rừng, có lẽ là lều của một phường săn nào đó. Tờ mờ sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục đi. Khắp nơi, những cây ký sinh, cây hoa lan đầy màu sắc, hương vị ngọt ngào nở rộ. Những con chim săn cá bay lượn chơi vơi trên mặt hồ nước phẳng lặng. Mặt trời càng lên cao, nóng càng gay gắt. Ánh nắng phản chiếu trên đất cát trắng khiến Darwin có cảm giác như mình đang bước đi trên một cái chảo nóng sáng loáng. Những ngọn đồi cây in bóng trên mặt hồ phẳng lặng, rộng mênh mông. Đi ngựa trong rừng thật thú vị và dĩ nhiên cũng dễ chịu hơn đi bộ nhiều. Nhưng ngồi lâu trên lưng ngựa, Darwin vẫn cảm thấy mỏi nhừ cơ thể. Ấy thế mà, mãi miết ngắm nhìn cảnh đẹp chung quanh, Darwin đã say sưa ngồi trên lưng ngựa suốt 10 tiếng đồng hồ. Con ngựa mệt mỏi vì đường dài, mồ hôi ướt đầm. Thỉnh thoảng, nó lại vẫy đuôi, bực bội gõ móng hoặc đá tung vì bị những con vắt quái ác hút máu. Hai ngày sau, Darwin đi khắp vùng sưu tầm côn trùng và khảo sát thực vật. Anh tới Botofogo, dừng lại ở lưng chừng núi Corcovado để quan sát mây, cũng như ở những ngọn núi khác. Khi mây che phủ một phần chóp núi Corcovado có độ cao 690 mét, thì đỉnh núi như cao vút hơn. Những đám mây bồng bềnh như cũng muốn dừng lại với đỉnh núi. Còn trên triền núi, mây xà xuống, lướt qua nhanh chóng. Đoàn người đang đi, bỗng cơn mưa bão bất ngờ ập đến, xối xả trút nước xuống khu rừng quanh Corcovado. Những giọt nước rơi rào rào, đập vào muôn ngàn cành lá, tạo nên một âm điệu kỳ lạ. Ở cách xa nửa dặm, nghe như một thác nước ào ào đổ xuống. Sau một ngày đi khảo sát, mệt mỏi, Darwin sung sướng nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt. Anh cảm thấy thú vị khi ngồi lặng yên trong vườn, bên cạnh mặt hồ phẳng lặng. Anh chờ đợi ngắm cảnh hoàng hôn và bóng đêm dần tới. Một con nhái bén nhỏ, loại Hila, ngồi vắt vẻo trên cành cây mềm, la đà trên mặt hồ rồi cất tiếng kêu. Đôi khi, nhiều con khác cũng kêu vang, hòa thành một bản nhạc đặc biệt lạ kỳ. Darwin khẽ đến gần, tìm cách bắt được một con nhái bén. Anh quan sát kỹ, thấy chân con vật nhỏ có những giác hút giúp nó bám chặt vào những nơi dốc thẳng đứng trơn tuột. Những con dế, con ve cũng cất tiếng kêu râm ran ở khắp nơi. Trong bóng đêm dày đặc, những con ruồi chiếu sáng lại tỏa bay khắp nơi. Hàng đàn, có khi đông tới hàng trăm con. Darwin cố tìm cách bắt được một con ruồi để quan sát. Khi bị kích thích, ruồi sẽ phát sáng nhiều hơn. Đôi lúc, những đoạn vòng bụng tối sẫm rồi lại sáng bừng lên. Nơi da rách vẫn phát sáng nhấp nháy, còn phần da lành lại tối sẫm. Khi ruồi bị chặt đầu, vòng bụng vẫn tiếp tục phát sáng, nhưng ánh sáng vàng nhạt hơn trước. Darwin kiên nhẫn tìm những ấu trùng của ruồi ở rải rác trên các vùng đất sỏi ẩm ướt. Ấu trùng chỉ có khả năng phát sáng yếu ớt. Trong thời gian ở Brazil, Darwin thu thập được rất nhiều loài côn trùng. Anh say mê quan sát những đàn kiến. Nhìn những tổ kiến lớn được xây dựng thành nhiều tầng, nhiều ngăn, Darwin say sưa ngắm những chú kiến nhỏ chuyên canh gác tổ, còn những chú kiến khác lại chuyên đi kiếm mồi. Anh mãi mê ngồi xem hàng giờ không chán. Một lúc lâu, thấy ướt lạnh ở bắp chân, Darwin mới biết đã bị những con vắt hút máu, có con phình to bằng chiếc đũa. Những đàn muỗi quái ác đã làm anh ốm suốt 10 ngày. Hết những đợt sốt nóng vã mồ hôi, lại đến những cơn sốt rét run cầm cập. Nhưng tất cả những nỗi khó khăn cực nhọc không làm giảm bớt niềm mê say của Darwin tìm hiểu thêm thiên nhiên miền đất lạ. Từ Rio de Janeiro, Darwin viết thư cho Henslow. Ở đây, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy rừng cây miền nhiệt đới với tất cả cảnh đẹp hùng vĩ. Chỉ có cảnh thực mới cho ta thấy hết cái kỳ diệu tuyệt vời của thiên nhiên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng đến như vậy. Trước đây, tôi thầm phục Humboldt. Nay nhìn thấy những cảnh thực, tôi càng yêu mến ông ta hơn. Đó là người duy nhất đã mô tả đầy đủ những cảm giác kỳ lạ khi lần đầu đặt chân lên vùng nhiệt đới này. Sau 3 tháng đi khảo sát nhiều vùng ở Brazil, ngày 5 tháng 7 năm 1852, tàu Beagle nhổ neo lên đường đi Montevideo. Lại cuộc sống khắc khe ở trên tàu, trong căn phòng nhỏ chật chội, vừa để làm việc vừa để ở, Darwin luôn luôn phải bỏ bớt những ngăn kéo của cái tủ sắt cao để có thể mắc võng nằm nghỉ. Căn phòng nhỏ hẹp đã tạo cho Darwin thói quen sắp xếp thật gọn gàng để có đủ chỗ đặt các mẫu vật và đồ dùng nghiên cứu. Darwin phải lựa chọn vật dụng và sách có liên quan đến những vấn đề đang tìm kiếm. Suy nghĩ. Thói quen làm việc như vậy giúp Darwin tập trung tâm trí vào những vấn đề cần được giải quyết ngay. Trong căn phòng nhỏ, suốt ngày, Darwin cần mẫn làm việc, hết đọc và ghi chép tài liệu, anh lại phẫu tích các loài động vật, rồi quan sát qua kính hiển vi. Một người dám lãng phí một giờ đồng hồ là đã không nhận thấy đầy đủ giá trị của cuộc sống. Darwin đã viết như vậy trong một bức thư gửi cho cô em gái Katharina. Lúc này, con tàu vẫn tiếp tục đi về phía nam. Những cơn sóng to lay động như xô giật con tàu. Có lúc anh nhức đầu, người choáng váng nôn nao. Những cơn say sóng làm anh không chịu nổi, ngất đi, phải nằm dài trên chiếc bàn. Sau bữa ăn chiều, Darwin cố bước đến phòng làm việc của Fitzroy. Chào thuyền trưởng Roy. Darwin vừa bước vào phòng vừa vui vẻ nói. Lúc nào cũng thấy anh bận rộn với những kinh tuyến vĩ tuyến. Chào Charles. Fitzroy nhanh nhẹn đáp. Đúng như thế, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng chuyến đi của tàu Beagle sau này sẽ được ghi nhớ mãi là nhờ anh hơn là nhờ tôi, và tôi cũng cầu mong như vậy. Fitzroy rời chiếc bàn bản đồ, hai người đi tới nơi đặt hai chiếc ghế bành. Chúng ta sẽ đi về hướng nào đây? Darwin vừa hỏi vừa ngồi vào ghế. Fitzroy chậm rãi đáp. Khoảng 3 tuần nữa, chúng ta sẽ đến Montevideo. Có lẽ con sói biển như anh đã quá quen với sóng gió rồi nhỉ? Còn tôi, đợt bão vừa qua làm tôi rất mệt, có lúc ngất đi hàng giờ tưởng không sao dậy nổi nữa. Rồi sẽ quen dần thôi, nhưng anh không có ý định quay trở về đấy chứ? Fitzroy nhẹ nhàng hỏi. Không, Darwin đáp, giọng quả quyết. Chuyến đi làm tôi rất hứng thú, dù bão to sóng lớn đến mấy tôi vẫn sẽ cố gắng đi tới cùng. Hai người trò chuyện vui vẻ, khi ánh hoàng hôn tắt hẳn và những chùm sao đầu tiên lấp lánh nơi ô cửa sổ tròn, họ mới chia tay nhau. Đêm đã khuya, nhưng Darwin vẫn chưa ngủ. Cuốn sách của Liao vẫn mở rộng trên bàn. Darwin nhớ lại những lời khuyên trước đây của Henslow. Hãy đọc kỹ cuốn sách, hãy tin, nhưng đừng chấp nhận tất cả. Darwin đã làm theo lời thầy dạy. Anh đã đọc rất kỹ cuốn Địa chất học, và đêm nay anh lại đọc thêm một lần nữa. Anh suy nghĩ và cảm thấy ít nhiều anh đã làm trái với lời dặn của người thầy cũ. Darwin cảm thấy anh đã chấp nhận hoàn toàn những luận thuyết của Liao. Điều đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ những suy nghĩ khoa học của Darwin sau này. Đêm nay không phải đêm đầu tiên Darwin ngủ quên bên bàn làm việc. Khi anh tỉnh dậy, trời mới ửng hồng. Darwin bước ra khỏi phòng. Làn gió biển mát lạnh làm anh khoan khoái dễ chịu sau một đêm dài đọc sách, suy nghĩ. Chân trời nơi xa vẫn mờ ảo, những màu sắc không rõ rệt như còn đang ngập ngừng chọn lựa trước khi trời sáng hẳn. Nhìn vào đất liền, thấy những cồn cát uốn lượn mới biết tím. Phút chốc đã óng ánh vàng và mỗi lúc càng thêm rực rỡ. Bờ cát cũng lấp lánh chói lọi như có phủ một lớp vàng nung lỏng. Xa xa là biển mênh mông, mặt nước phẳng lặng hiền diệu như cũng góp phần vào cảnh đẹp lúc rạng đông. Quanh thân tàu, biển như dày đặc những con cá heo, có lúc hàng trăm con, thân tròn to, đen bóng, nhảy vọt cao trên mặt nước. Càng gần tới vịnh La Plata, những con hải cẩu và chim cánh cụt càng vây sát quanh tàu, cất tiếng kêu the thé, lạ lùng, như một bầy thú dữ săn mồi. Ngày 26 tháng 7 năm 1832, tàu Beagle thả neo ở Montevideo, thủ đô của Uruguay. Cách đây 3 thế kỷ, vào năm 1516, John Sophie, người Tây Ban Nha, đã phát hiện ra vùng này. Mãi về sau, thành phố mới được xây dựng vào tháng 10 năm 1726. Vào khoảng thế kỷ 15-16, khu vực thành phố nằm trên một ngọn đồi cao và theo cách ghi trên bản đồ đã được đánh dấu với ký hiệu Monte Đệ Lục D-E-O, có nghĩa là đồi số 6 kể từ phía đông sang tây. Từ đó sinh ra tên gọi thủ đô là Montevideo, số 6 La Mã được đọc thành V. Cùng với August, Darwin đi thăm thủ đô. Từ đây, họ đi tới Maldonado, một thành phố nhỏ nằm trên bờ bắc của La Plata, nơi cửa sông mở ra biển cả. Cũng như ở mọi thành phố cổ xưa, nghèo nàn yên tĩnh, phố xá ở đây nhỏ bé, đường hẹp cắt ngang vuông góc với nhau. Dẫu sao ở đây vẫn còn thú vị hơn những ngày bị giam chân trên tàu. Darwin ở lại Maldonado 10 tuần lễ. Anh sưu tầm được khá nhiều mẫu động vật, nhiều chim và rắn. Mấy ngày liền, Darwin đi thăm vùng Pampa. Theo tiếng thổ dân Quechua vùng Nam Mỹ, thì Pampa có nghĩa là cánh đồng bằng phẳng. Cảnh vật thật đơn điệu, chỉ nhìn xa xa những đường nét chân trời. Darwin đi khảo sát liên tiếp nhiều ngày trong vùng Pampa. Nếu không thật tâm say mê nghiên cứu và không dũng cảm phi thường, thì khó lòng dám vượt qua vùng Pampa này. Khắp nơi là những vùng đất rộng mênh mông, không cây cối, hoang vắng, không nhà cửa. Ở đây, con người dễ có cảm giác cô đơn lạc lõng. Ra đi từ mờ sáng, cùng với mấy người thổ dân, suốt ngày Darwin đào bới những lớp đất đá. Nhiều lần, Darwin rất ngạc nhiên khi tìm thấy trong những lớp địa tầng của vùng Pampa những xương động vật thời xưa hóa đá. Một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn chưa tắt hẳn, sau một ngày đào bới vất vả, đột nhiên trong những tầng lớp đất đá hiện ra những xương và lớp áo vảy của một con vật khổng lồ. Bộ xương giống hệt những con tàu mà Darwin thường thấy ở vùng đó. Tatu là tên gọi thông thường của một loài có vú, có lớp vỏ xương như vảy phủ trên da. Loài tatu khổng lồ này là loài lớn nhất trong dòng họ, thân dài 1 mét, đuôi tới 60 phân. Tatu có nhiều răng nhỏ, nhưng những răng phía trước thường không sử dụng được. Nó dùng chân có móng dài, quặp nhọn để đào bới, ăn mối và côn trùng. Trong những ngày đi lang thang khảo sát trong vùng, Darwin đã gặp 3 loại tatu ở quanh đó, cũng như ở gần Bahia Blanca. Có loài Mataco rất đặc biệt vì lớp áo hầu như cố định, chỉ có 3 dãy vảy cử động được. Lớp vỏ dày cứng, nhẵn như một chiếc áo giáp. Darwin kiên nhẫn ngồi ẩn náu trong bụi cây, theo dõi thấy những con tatu đào đất rất nhanh. Chỉ một thoáng, nửa thân nó đã chìm sâu trong đất. Darwin tìm cách bắt được 3 con tatu để quan sát kỹ cấu trúc và hình thái con vật. Buổi chiều hôm đó, nhìn những mảnh xương và lớp áo vảy của con vật khổng lồ, Darwin rất ngạc nhiên khi thấy con vật thời xưa đã hóa đá lại rất giống những loài tatu hiện nay. Từ hình dáng đến cấu trúc lớp áo vỏ, đến cả lớp vảy xếp cũng giống nhau. Darwin ngồi im lặng giờ lâu, anh suy nghĩ về sự giống nhau kỳ lạ giữa những con vật cổ xưa và những động vật ngày nay. Theo thuyết cổ điển của Cuvier, thì những con tatu khổng lồ thời xưa đã bị hủy diệt qua bao thế kỷ do những biến động đột ngột làm thay đổi bề mặt trái đất. Cũng theo thuyết đó, những động vật hiện nay và cả những con tatu nhỏ bé đều được du nhập từ một vùng khác đến đây hoặc mới được tạo ra ngay tại chỗ. Đó cũng là quan niệm chung của mọi người thời đó về sự hình thành ra các sinh vật. Darwin suy nghĩ miên man, chính bản thân anh từ xưa chẳng vẫn hài lòng với những luận thuyết đó sao? Nhưng trong cả hai giả thuyết, hoặc những con vật đó mới được tạo ra, hoặc mới du nhập tới, chúng đều không có chút quan hệ gia tộc nào với những loài đã biến đi, do đó không thể nào giống nhau được. Nhưng trong thực tế, chúng lại giống nhau như đúc. Vậy, sự giống nhau đó phải chăng là một biểu hiện của mối quan hệ gia tộc? Và những con tatu ngày nay Phải chăng đã bắt nguồn và kế tục trực tiếp từ những con vật khổng lồ thời xưa? Hơn nữa, Cuvier nêu ra những thay đổi đột biến nhằm giải thích sự biến dị của các loài động vật. Điều đó chẳng phải hoàn toàn là giả định sao? Darwin suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại cuốn sách của Liao mà anh vừa nhận được tập 2 cách đây vài ngày. Sự kế tục địa chất mà Liao đã khẳng định trong cuốn Những nguyên tắc địa chất học hầu như bắt buộc phải kèm theo một sự kế tục trong sinh vật học. Điều mà Liao còn ngần ngại không kết luận, Darwin cứ mãi mê suy nghĩ. Có thể nào nghĩ rằng Thượng Đế, đấng sáng tạo muôn loài, lại vừa mới xếp đặt những con tatu hiện nay đúng vào nơi trước đây đã có những con vật khổng lồ giống hệt nó? Có lý lẽ nào để giải thích vì sao Thượng Đế lại có ý thay thế loài cổ xưa bằng một loài hiện nay giống như cũ? Buổi chiều hôm đó và suốt cả đêm khuya, những suy nghĩ về những điều mới phát hiện luôn dằn vặt Darwin, khiến anh trằn trọc mãi không sao nhắm mắt được. Cảnh tượng những con tatu lớn hóa thạch tác động mạnh đến tâm trí Darwin và để lại những dấu vết không thể phai mờ. Từ những hình ảnh đó đã nảy sinh nhen nhóm trong đầu óc anh những ý nghĩ đầu tiên về một nguồn gốc chung nào đó, về sự chuyển dạng của các loài. Nếu ở London, ngồi trong một thư viện đọc một cuốn sách về cổ sinh vật học, nhìn qua những hình vẽ, vẫy, xương của con tatu đó, hẳn phải có một thời gian dài Darwin mới đạt đến những kết luận như vậy. Nhưng nay, tự tay anh đã đào bới được những vảy xương của các sinh vật khổng lồ trong lớp địa tầng khô cằn của vùng Pampa. Dưới ánh nắng nhạt buổi hoàng hôn, mắt Darwin đã không chán nhìn những chi tiết nhỏ. Tay Darwin đã không mỏi sờ từng vảy xương trên lớp áo vỏ. Tất cả đã là những ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Darwin. Đi thăm dò khai thác những lớp địa tầng này thật vô cùng sinh động, khác hẳn với những bài giảng khô khan trong các giảng đường đại học. Đêm đã khuya, Darwin vẫn ghi tỉ mỉ vào cuốn nhật ký những cảm nghĩ đầu tiên về mối liên hệ gia tộc và sự kế tiếp của các loài. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự giống nhau kỳ lạ giữa những động vật đã biến đi và những động vật đương thời của một vùng lục địa rồi đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề nảy sinh và biến đi của các sinh thể trên trái đất hơn là bất kỳ một sự kiện nào khác. Những suy nghĩ đó như những tia chớp đầu tiên lóe sáng trong đêm tối của sự hình thành các loài. Rồi đây, trong những năm tháng của chuyến đi, với bao sự kiện khác, ngày càng rõ rệt, những cảm nghĩ ban đầu đó ngày càng rõ nét, hằn sâu trong trí não và sẽ ám ảnh Darwin trong suốt cuộc đời. Ngày 24 tháng 11 năm 1832, Darwin viết thư cho Henslow. Tôi tìm thấy rất nhiều mảnh xương hình đa giác ở trong một khu vực khá rộng. Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng những xương đó phải thuộc về một loại tatu khổng lồ. Những sinh vật thuộc loại này ở đây rất nhiều. Ít lâu sau, anh lại gửi một bức thư khác, có đoạn viết: kết quả quan trọng nhất của việc phát hiện này là xác nhận rằng những động vật còn sống đều có mối quan hệ mật thiết về hình thái với những loài đã bị diệt chủng. Cuối tháng 12 năm 1832, tàu Pico qua đảo Đất Lửa ở cực Nam Nam Mỹ. Trước đó 312 năm, lần đầu tiên nhà hàng hải nổi tiếng Bồ Đào Nha Magellan đã qua đây. Trong chuyến đi vòng quanh thế giới, khi đi qua những hòn đảo này trong đêm khuya, ông đã thấy có ánh lửa bập bùng trên những hòn đảo tưởng như hoang vắng. Vì vậy, ông đã đặt tên là đảo Đất Lửa.